Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng Chạp năm 1994, chúng ta ở tại Sâm Hạ trong khóa tu mùa đông. Chúng ta sắp đi qua phần quan niệm về các pháp. Cái phần này có tới 4 bài tập, 4 loại hơi thở để chúng ta giúp chúng ta quán chiếu về các pháp. Cái phần này là cái tinh ba của Phật pháp. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể thành công được trong cái sự học hỏi và thực tập khi mà chúng ta nắm vững được những cái phương pháp và đối trị với thân thể, đối trị với cảm thọ và đối trị với các tâm hành. Và đó là đối tượng của ba phần trước. Bốn hơi thở đầu là để đối trị với thân thể, để chăm sóc thân thể, để trở về với thân thể, để quán chiếu thân thể. Bốn hơi thở kế tiếp á, là để trở về với cảm thọ, để chăm sóc cảm thọ, để quán chiếu cảm thọ, để chuyển hóa cảm thọ. Bốn hơi thở kế tiếp là về tâm, tức là tâm hành, giúp cho chúng ta nhận diện được những cái tâm hành đang có mặt, giúp cho chúng ta tưới tẩm và phát triển những tâm hành có tính cách tích cực, tức là những cái thiện tâm, giúp cho chúng ta tiếp xúc, quán chiếu và chuyển hóa những cái tâm hành không tích cực, gọi là ác tâm. Chứ ác đây nó không có nghĩa là độc ác, ác đây nó có nghĩa là không có lợi lạc, không có ích lợi cho cái sự tu học, cho cái sự thành công của chúng ta, cho cái hạnh phúc của chúng ta. Ác nó có nghĩa là như vậy, là ác pháp. Còn thiện pháp tức là những cái yếu tố, những cái pháp mà có tác dụng giúp đỡ, thúc đẩy, bồi đắp cho cái hạnh phúc và giác ngộ chúng ta, gọi là thiện pháp. Và khi rồi chúng ta đã đi qua bốn cái hơi thở về tâm, tức là về tâm hành. Và chúng ta biết rằng ở đây chúng ta có tới 40, 50, 50 tâm hành cần phải chăm sóc. Ở đây chúng ta có một tâm hành cần phải chăm sóc là thọ. Ở đây chúng ta có 50 tâm hành. Hoặc là nếu chúng ta nói rằng bốn hơi thở cuối cùng là thuộc về cái tâm hành gọi là pháp, thì cái tâm hành này, cái tâm hành mà có liên hệ nhất tới các pháp, ta có thể gọi là tâm hành tưởng. Tưởng một trong năm tâm hành phổ biến, và đây chúng ta có thể nói là 49 tâm hành. Vì trong cái đời sống hàng ngày của người tu, chúng ta phải học và săn sóc cái thân thể của chúng ta, trở về với cái thân thể, săn sóc cái thân thể, làm quen lại với thân thể và tạo ra cái niềm vui, niềm an lạc, sự thoải mái, sự điều hòa của thân thể. Chúng ta phải làm như vậy. Và nếu chúng ta chưa làm được hoặc là không làm được, thì chúng ta phải hỏi thầy, hỏi bạn, tại sao tôi loay hoay mãi, tại sao tôi trầm trầy trầm trật mãi mà tôi không có làm hòa được với cái thân thể của tôi. Tôi không có cảm giác thoải mái với cái thân thể của tôi. Và cương quyết phải tìm ra cho được những cái phương pháp để trở về với thân thể, để thống nhất với thân thể, để đoàn tụ với thân thể, để chăm sóc thân thể, để có hạnh phúc với cái thân thể. Nếu anh không làm chuyện đó, tức là anh không có tu. Tu không có nghĩa là đày đọa thân thể, ruồng bỏ thân thể. Và Bụt Thích Ca đã thấy được điều đó và đã dạy cho chúng ta điều đó. Thứ hai là đối với cảm thọ, chúng ta phải trở về cảm thọ, phải nhận diện các cảm thọ, phải làm cho các cảm thọ được vui mạnh, được lành mạnh, và phải biết cách chuyển hóa các cảm thọ. Chúng ta phải săn sóc cảm thọ của chúng ta, tại vì cảm thọ của chúng ta là chúng ta. Nếu chúng ta không săn sóc cảm thọ của chúng ta thì ai sẽ săn sóc những cái cảm thọ của chúng ta? Chúng ta có những cái nỗi khổ, niềm đau hàng ngày. Nếu chúng ta không biết cách chăm sóc những cái nỗi khổ, niềm đau đó thì thử hỏi ai có thể chăm sóc được? Các bạn, thầy có thể giúp đỡ một phần nào, nhưng mà chúng ta là cái nhân vật chánh để có thể chăm sóc những cái nỗi khổ, niềm đau đó. Tại vì thân thể của chúng ta cũng là cảm thọ chúng ta, nó thuộc về lãnh thổ của chúng ta. C'est notre territoire. Và chúng ta phải có bổn phận chăm sóc cái lãnh thổ của chúng ta. Nếu chúng ta là một ông vua, hình như chúng ta là tổng thống hay là chủ tịch của nhà nước, thì chúng ta có bổn phận phải chăm sóc cái lãnh thổ của chúng ta, phải làm cho có hòa bình, an lạc, nó ấm trong cái lãnh thổ đó. Mà nếu chúng ta không có làm công việc đó, tức là chúng ta không có làm tròn bổn phận của một ông vua hay là một ông tổng thống. Vì vậy cho nên trở về thân, trở về thọ, tức là trở về cái lãnh thổ của chính mình, và mình phải biết cách chăm sóc, xây dựng. Cũng giống như một người làm vườn, trong vườn có những cái cây lớn, những cái cây 100 năm, có những cây 10 năm, có những cái cây vừa mới trồng. Trong vườn có những cái cỏ, có những cái rác, có những cái gai gốc, có những cái bụi bặm. Mình là người làm vườn thì mình có cái chủ quyền và có cái bổn phận đối với cái khu vườn của mình. Và nếu mà khu vườn của mình tan hoang, không có chăm sóc, cỏ gai mọc đầy, nó làm chết đi những cái cây hoa rất quý, những cái ăn trái rất quý, đó là cái lỗi của mình. Và vì vậy cho nên trở về chăm sóc lấy thân, trở về chăm sóc lấy thọ là rất quan trọng. Có nhiều người không muốn trở về là tại vì khi trở về thì thấy có những cái niềm đau, và vì vậy cho nên thường trốn tránh. Mà trong xã hội chúng ta là rất nhiều người áp dụng cái phương pháp đó, là chạy trốn cái bản thân của mình, chạy trốn cái lãnh thổ của mình, đi tìm sự quên lãng ở những cái khác mà không phải là bản thân của mình. Và trong thị trường thì chúng ta thấy có bán rất nhiều những cái phẩm vật để giúp ta có thể trốn chạy cái bản thân của chúng ta. Và trong đó có những cái chương trình truyền thanh, truyền hình, sách báo, quán rượu, vũ trường. Và tại vì con người của thời đại chúng ta không có khả năng trở về để chăm sóc lấy cái khu vườn của mình, chăm sóc lấy lãnh thổ của mình, con người của thời đại chúng ta muốn chạy trốn cái bản thân. Vì vậy cho nên ở ngoài thế gian, người ta mới bán hàng được và người ta mới làm giàu được. Chúng ta muốn tìm sự ẩn núp, tìm sự quên lãng trong sách báo, trong tiểu thuyết. Và vì vậy cho nên là người ta cung cấp cho chúng ta sách báo, tiểu thuyết để chúng ta có thể tự quên mình. Và chúng ta biết rằng trong cái số những sách báo và tiểu thuyết đó là có rất nhiều độc tố. Và khi mà chúng ta tiêu thụ những cái sách báo và tiểu thuyết đó thì chúng ta đem thêm vào trong chúng ta những cái niềm đau nữa. Những cái chương trình truyền hình cũng vậy, nó cũng có những độc tố. Và khi chúng ta nương náu, ẩn nấp trong những cái chương trình truyền thanh truyền hình thì chúng ta có thể tạm thời quên những cái đau khổ của chúng ta. Nhưng trong cái thời gian đó, những cái chương trình kia nó truyền vào trong ta những cái yếu tố độc địa, và chúng ta để cho con cháu chúng ta tự đầu độc mình mỗi ngày như vậy, và chúng ta cũng để cho chúng ta tự đầu độc mình. Cho nên tu có nghĩa là cương quyết làm một cái cuộc trở về, và dù biết rằng tại quê hương của mình, tại lãnh thổ của mình, tại khu vườn của mình nó có những cái sự đổ vỡ, nhưng mình cương quyết để trở về để xây dựng lại quê hương, trở về xây dựng lại lãnh thổ, trở về xây dựng lại cái mảnh vườn đã tan nát vì gió bão. Gió bão đó tức là cái sự không tu học, không có tự bảo vệ lấy mình mà đã xảy ra trong quá khứ. Cố nhiên, lãnh thổ của chúng ta cũng là 51 tâm hành, 49 tâm hành khác. Và chúng ta khi trở về thì chúng ta đối diện, chúng ta tiếp xúc với những tâm hành đó. Chúng ta biết có những cái tâm hành thiện, những tâm hành rất dễ chịu mà chúng ta có. Nhưng mà những tâm hành đó chưa bao giờ được tiếp xúc, chưa bao giờ được nâng niu, chưa bao giờ được tưới tẩm, chưa bao giờ được phát triển. Cho nên những cái tâm hành đó nằm rất sâu ở trong cái đất, của lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta có tình thương, chúng ta có hiểu biết, chúng ta có từ bi, chúng ta có cái niềm vui, chúng ta có những cái tâm hành tích cực như là tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất phóng dật, hành xả, bất hại và những tâm hành khác cũng tốt nữa. Ấy vậy mà những cái tâm hành đó nó bị chôn lấp rất sâu trong cái tâm địa của chúng ta. Thành ra bây giờ chúng ta về, chúng ta cương quyết khai quật những tâm hành đó, chúng ta cương quyết nhận diện những tâm hành đó, chúng ta cương quyết tưới tẩm những tâm hành đó, chăm sóc những tâm hành đó để cho nó mọc lên và nở thành ra những cái cây hoa, những cái khóm hoa làm đẹp cho cái khu vườn của chúng ta. Và chúng ta có thể làm chuyện đó với sự giúp đỡ soi sáng của thầy và của bạn. Đó là cái yếu tố tích cực của một tăng thân. Và khi chúng ta trở về, chúng ta cũng biết rằng có những cái sự đổ nát, có những cái giận hờn, có những cái tuyệt vọng, có những cái nghi ngờ, có những cái kiêu mạn, có những cái nội kết nằm đầy dẫy trong ta, nó gây khổ đau trong ta. Và chính những cái đó, vì chính những cái đó mà chúng ta không muốn trở về nhà, thì bây giờ chúng ta cương quyết lãnh trách nhiệm, chúng ta về để chúng ta sắp đặt xây dựng lại. Tại vì nếu chúng ta không về thì ai về? Chúng ta biết rằng nếu chúng ta có một khu vườn thì chúng ta có bổn phận phải bảo vệ cho khu vườn đó. Tại vì những cái tai biến có thể xảy ra. Có những cái trận bão, có những trận mưa, có những cái trận lụt có thể làm cho khu vườn của ta tàn nát. Do sự không chăm sóc của chúng ta, khu vườn có thể tan nát. Nhưng mà có thể có những cái yếu tố bên ngoài nó chịu trách nhiệm một phần nào. Và vì vậy cho nên chúng ta phải tổ chức để bảo vệ cái khu vườn tâm của chúng ta. Ví dụ, có những cái cây mới trồng thì chúng ta phải dựng những cái cọc rất vững trong đất để chúng ta giữ dàng những cây đó, khiến cho những cái ngọn gió mạnh nó thổi qua, nó làm không làm cho cái cây đó ngã nghiêng trốc gốc. Gió là một cái chuyện nó có thể xảy ra. Chúng ta phải biết rằng gió là một cái tự nhiên. Mưa cũng vậy. Nếu chúng ta vừa mới trồng một luống hoa thì chúng ta có thể nghĩ rằng cái luống hoa đó có thể bị mưa nặng hạt nó làm cho tan nát. Vì vậy cho nên cái luống hoa mới trồng chúng ta phải tìm cách che. Mà nếu chúng ta ở những cái nước rất là nóng, những cái xứ rất là nóng, thì những cái cây hoa, cây cải mà chúng ta mới trồng đó, mà nếu mà chúng ta để cho nắng một ngày thì nó có thể chết khô. Và vì vậy cho nên sau khi trồng rau, trồng cải, trồng hoa thì chúng ta phải che những cái hoa đó, những cái rau đó trong vòng 3 ngày hay 4 ngày. Và mỗi ngày chúng ta phải tưới nó 2 lần, buổi sáng và buổi chiều. Thì qua cái thời gian cần thiết để những cây đó nó có thể bắt rễ thì nó có thể tự sống được, và chúng ta có thể dỡ đi những cái mái che. Thì đó là những cái chuyện mà người làm vườn có thể làm được. Người làm vườn lại phải nhổ cỏ, lại phải xới đất, nhiều khi phải mặc áo cho cây. Quý vị đi vào những cái công viên Tây Phương và ở Nhật Bản thì quý vị có thấy người ta mặc áo cho cây, chăm sóc cây một cách rất là kỹ lưỡng. Thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta biết rằng có thể có những cái tai biến nó xảy ra trong cái thiên nhiên và khu vườn của chúng ta có thể bị hư hỏng. Cho nên chúng ta biết cách để mà bảo vệ khu vườn của chúng ta. Một người làm vườn giỏi không có bao giờ trách móc những cái điều kiện thiên nhiên. Một người làm vườn giỏi là luôn luôn dùng cái trí tuệ, cái kinh nghiệm của mình để bảo vệ cho cái khu vườn của mình, đừng để cho những cái yếu tố tiêu cực ở bên ngoài nó làm cho hư hỏng. Vậy thì cái lần trong lãnh thổ của chúng ta đó, nó có thân, nó có tâm, và chúng ta phải chăm sóc, phải bảo vệ cho những cái yếu tố đó. Chúng ta phải làm sao để cho những cái yếu tố tiêu cực, tức là những cái tâm hành bất thiện, không có được tưới tẩm mỗi ngày để cho nó lớn lên. Cũng như là đừng có tưới tẩm những cái cỏ gai ở trong vườn của mình. Tóm lại phải làm cỏ, làm gai cho sạch. Ví dụ như chúng ta thấy ở trong tâm của chúng ta có một cục nội kết. Cái cục nội kết tức là hạt giống của cái sự giận hờn. Thì ta phải biết hơn ai hết là ta có một cái nội kết về giận hờn ở trong ta. Nếu trong tâm ta có một cái nội kết về nghi ngờ, chúng ta biết rằng cái nghi ngờ có thể phá hoại cái đời, cả một cuộc đời của chúng ta. Thì trong trường hợp đó, chúng ta phải biết hơn ai hết là chính cái nội kết gọi là nghi ngờ là cái yếu tố nguy hiểm nhất ở trong ta, và chúng ta phải có bổn phận phải chăm sóc, bảo vệ cho cái đó. Cũng như là trong một nước, trong cái một nước Tây Phương mà họ có một cái nhà máy điện sản xuất điện bằng nguyên tử lực, thì họ phải biết rất rõ ràng rằng là sử dụng nguyên tử lực rất rất nguy hiểm. Nếu mà họ không có cẩn thận thì họ có thể làm tan nát cái đất nước của họ và làm hại luôn cả thế giới. Vì vậy cho nên họ rất cẩn thận. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy ở trong ta có những cái yếu tố tiêu cực, những cái nội kết tiêu cực như là tham dục, giận hờn, tuyệt vọng, nghi ngờ, ganh ghét. Và những cái đó có thể làm hư cuộc đời của chúng ta, cho nên chúng ta phải bảo vệ những cái đó rất là cẩn thận và để chuyển hóa nó. Khi mà người kia nói một cái điều gì hay là làm một cái gì có tính cách tưới tẩm cái hạt giống giận hờn hay là nghi ngờ của mình đó, thì mình phải biết những phương pháp để đối trị, cũng như người làm vườn biết những cái phương pháp để bảo vệ những cái cây ở trong vườn của mình, bảo vệ những cái luống hoa ở trong vườn của mình. Nếu mà anh chưa biết, chị chưa biết những cái phương pháp đó, thì anh phải học, chị phải học. Anh và chị không có thể để trôi qua như vậy được. Nếu mình chưa nắm được cái phương pháp, cái kỹ thuật chăm sóc và đối trị cái giận của mình, hay là sự nghi ngờ của mình, hay là sự tuyệt vọng của mình, thì mình phải học, và học ngay từ ngày hôm nay, và phải đem ra thực tập liền lập tức, không có để cho nó kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Điều đó là điều mình phải tự nhắc mình mỗi ngày. Người mà không tu hoặc là chưa biết cách tu thì thường hay đổ lỗi cho những cái yếu tố nó xảy ra xung quanh mình. Sở dĩ tôi không được an lạc, sở dĩ tôi không có được giải thoát, sở dĩ tôi không có được hạnh phúc là tại vì anh, tại vì chị, tại vì cái này, tại vì cái khác. Mà người đó không bao giờ nói rằng tại vì tôi. Sự thật thì buộc nói rằng cái người mà làm khổ mình nhiều nhất á là bản thân của mình. Mà mình không có bao giờ trách móc cái bản thân của mình. Mình chỉ trách móc những người khác, những yếu tố khác. Vậy thì nếu một người làm vườn giỏi á, không có than trời trách đất và chửi mắng mưa gió, thì một người tu hành giỏi á, không có than trách những cái yếu tố xung quanh mình, mà phải thấy rằng mình có cái bổn phận, mình phải có cái nhiệm vụ chăm sóc cái lãnh thổ của mình. Những người đó họ nói họ làm là họ họ nói họ làm, họ hành động trong cái lãnh thổ của họ. Họ có quyền nói, họ có quyền làm. Và những cái nói, cái làm đó có thể như là một trận mưa hay là một cơn gió, nó có thể có ảnh hưởng tới cái lãnh thổ của mình. Nhưng mà mình có bổn phận phải bảo vệ cái lãnh thổ của mình. Mình phải để, mình phải làm thế nào để cho những cái luồng gió, những cơn mưa đó không có tác hại trên cái lãnh thổ của mình. Đó là tất cả vấn đề. Cũng như là có nhiều nước họ thiết lập cái gọi là quarantine. Khi nào mà có một du khách đi vào mà mang theo cây cối hay là trái hay là thực phẩm thì họ xét rất là kỹ. Tại vì đem vào những cái loại thực vật và thức ăn thì người ta có thể đem theo những cái vi khuẩn, đem theo những cái con sâu mà nếu nó phát triển ra thì nó phá hoại mùa màng ở trong cái đất nước đó. Và khi mà họ nhận thấy trong cái valise, trong hành lý của cái người du khách nó có những cái phẩm vật đó thì họ buộc lòng họ phải tịch thu, họ đem vào trong cái tại phi trường nó có một cái vùng để mà làm chuyện đó. Họ đem tất cả những cái thứ đó vào để họ giữ lại. Cái người du khách kia không được quyền đem những cái đó vào. Và khi mà người đó rời khỏi nước đó, thì những người đó cũng có quyền xin lại đem lên máy bay trở về. Giữ gìn như vậy là để cho những con sâu, những con vi khuẩn từ bên ngoài không có thể xâm nhập được vào trong cái lãnh thổ của mình. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải sử dụng những cái phương pháp để bảo vệ cái thân và cái tâm chúng ta. Mỗi khi có một cái lời nói hay là một cái động tác nào có thể gây tai hại trong lãnh thổ thì chúng ta phải làm thế nào để cho nó đừng có đi qua lãnh thổ, hoặc là khi mà nó đi qua rồi thì nó phải chuyển hóa. Chứ chúng ta không có mở rộng hai tay và tiếp nhận bất cứ một cái độc tố nào từ bên ngoài trở vào. Buộc hay nói chuyện đó, buộc nói rằng là cái thân tâm mình nó như là một cái thành trì, và thành trì đó là phải có người giữ. Cái gì bước vào mình phải biết, cái gì bước ra mình cũng phải biết. Và cái đó gọi là hộ trì sáu căn. Những cái gì đi vào cửa mắt, cửa mũi, cửa tai, cửa lưỡi, cửa thân, cửa ý là mình phải nhận diện. Và cái quyền của mình là cho những cái đó vào hay là không cho những cái đó vào. Mình có thể từ chối, mình nói xin lỗi, tôi không muốn anh vào. Mình mỉm cười thôi. Và cái đó không có tác hại mình được. Tại vì mình cho nó vào là tại vì mình không có cái khả năng hộ trì, cho nên mình mới để cho cơn gió đó nó đánh thốc vào trong cái lĩnh thổ của mình. Và nếu chị chưa có được cái sức mạnh, chưa có được cái nghệ thuật, chưa có được cái phương pháp để bảo vệ cái lãnh thổ của anh, của chị, thì anh và chị phải học, và phải học liền từ hôm nay. Chúng ta không có thể để cho cái lãnh thổ của chúng ta trở thành một bãi chiến trường của người khác. Họ nói những cái điều, họ làm những cái điều có thể tạo ra những cái nghi ngờ, có thể tạo ra cái sự sân hận, có thể tạo ra sự tuyệt vọng ở trong mình. Và nếu mình cứ để cho những cái đó đi vào và tác hại, tức là mình không có biết bảo vệ cái lãnh thổ của thân tâm mình. mà sự bảo vệ thân tâm đó là cái mấu chốt của cái sự tu học, buộc gọi là hộ trì sáu căn. Và khi mà mình nắm vững được cái tình trạng đó thì mình có thể duy trì được những cái hạnh phúc ở trong con người của mình. Và cái hạnh phúc đó, cái an bình đó, người ta nhìn vào, người ta trông thấy và người ta được hưởng. Cũng như là một buổi sáng có nắng, có trời trong, có chim hót, thì mình biết rằng nắng mai, trời xanh, chim hót là những yếu tố rất lành mạnh, và mình sẵn sàng mở cửa để cho những yếu tố đó đi vào trong mình. Chúng ta phải tự hỏi cái câu hỏi là chúng ta có cái khả năng tự bảo vệ lãnh thổ của chúng ta hay không? Và khả năng đó nó đã đạt tới cái mức độ nào? Nếu cái mức đó, độ đó còn thấp kém thì chúng ta phải tu tập thêm, chúng ta phải học hỏi thêm. Tại vì hạnh phúc sẽ không bao giờ có thể có được nếu chúng ta không có học cái nghệ thuật bảo vệ cái lãnh thổ, cái thân tâm của chúng ta. Chúng ta nên hỏi câu hỏi thứ hai là chúng ta có khả năng có hạnh phúc hay không? Khả năng hạnh phúc, the capacity to be happy. Cái này rất là quan trọng. Tại vì những yếu tố của hạnh phúc á, nó có thể có đó. Những cái điều kiện của hạnh phúc nó có thể có đó trong nội tâm và ngoài hoàn cảnh. Nhưng mà chúng ta không có khả năng sử dụng nó, không có khả năng sử dụng chúng nó. Và vì vậy cho nên hạnh phúc không phải là của ta, không phải là cái mà ta đang có. Dầu trời có xanh, dầu nắng có đẹp, dầu tiếng chim có trong, nhưng mà cái tâm của chúng ta bị vướng bệnh, bị làm nô lệ cho những cái suy tư vớ vẩn, cho những cái cơn giận, cho những cái sự lo lắng, thì cái nắng đẹp đó, tiếng chim hót đó, nó không có đủ để làm chúng ta hạnh phúc. Và vì vậy cho nên chúng ta hỏi câu hỏi là mình có cái khả năng có hạnh phúc hay không. Nếu cái khả năng đó nó chưa có hoặc là có ít thì chúng ta phải tu tập, phải bồi dưỡng nó. Ví dụ như khi chúng ta đi thiền hành, chúng ta đi với đại chúng, chúng ta có hai chân như bất cứ một ai trong đại chúng, chúng ta có hai mắt như bất cứ ai trong đại chúng, chúng ta có hai lỗ tai như đại chúng, chúng ta có hai lá phổi, chúng ta có thở được như đại chúng. Tức là chúng ta có đủ những cái điều kiện để có thể vui hưởng những cái giờ phút thiền hành. Nhưng nếu trong khi đi thiền hành mà chúng ta không có được niềm vui, không có được cái hạnh phúc, không có được sự an lạc, thì tức là chúng ta không có khả năng có hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là bước đi một bước và thấy được cái sự an lạc, thảnh thơi, nhẹ nhàng ở trong cái bước chân đó. Nếu anh không làm được chuyện đó thì làm cái gì anh cũng không có hạnh phúc được hết. Ví dụ bây giờ chúng ta nghe cái tin là Bụt hiện đang ở trên núi Linh Thứ, và Ngài cho phép những người nào muốn tới núi Linh Thứ và đi thiền hành với Ngài thì cứ tới và sẽ được leo lên trên núi Thứ một lần với Bụt. Thì vô khối những cái nhà Phật tử, mà nhất là những người có giàu, mà sẽ mua giấy máy bay, nhất định tôi phải mua vé máy bay để qua Ấn Độ tới chân núi Linh Thứ đúng cái giờ đó để đi với Bụt. Tại vì bao nhiêu ngàn năm mới có được một cái cơ hội đi thiền hành với Bụt. Và cái quyết tâm rất lớn, bỏ hết công việc, bỏ ra một số tiền lớn, dành thì giờ sắp đặt để người ta lo lắng cho cái thay thế cho mình trong những cái ngày đó, và mình đi sang Ấn Độ, mình tìm tới chân lý thứ. Tuy nhiên khi mà mình đứng ở dưới chân núi Thứ, thấy có buộc, mình đã có cái điều kiện để đi thiền hành với buộc chưa? Mình tới đó mình thấy có 2-3 ngàn người, và có những người được đứng gần đến buộc, còn mình xa lắm, tại vì có tới mấy ngàn người. Thành trong lòng mình mới sinh ra cái sự bực mình, nếu mà ta tới sớm được một vài giờ thì bây giờ ta có thể đứng bên cạnh buộc được rồi. Và cái tâm so đo phân biệt đó, nó làm cho chúng ta không có được an ổn. Và có 100, 1.000, 1 triệu những cái tâm tư như vậy, nó làm cho mình không có được sự an bình để có thể leo lên núi với Bụt. Chưa nói là những cái chuyện mà giận con, giận vợ, giận chồng, dần ông chủ của hãng làm, những cái đó nó vẫn đi theo mình về núi Thứ, và thử hỏi mình có cái khả năng bước những bước thảnh thơi bên buộc hay không. Trong khi đó thì tại Lăng Hồng, mỗi ngày mình đều được đi thiền hành với đại chúng, và nếu mình biết cách làm cho cái tâm mình an, lắng động lại những cái vọng tưởng, thì mỗi bước chân mà mình đặt lên trên đất ở Lăng Hồng có thể là một bước chân đặt trên núi Thứ, và có thể có giá trị hơn cái bước chân của người đã bỏ ra bao nhiêu thì giờ và tiền bạc để bay sang Ấn Độ mà bước một bước chân đó. Bước chân của chúng ta có thể có giá trị gấp 100 lần, gấp 1.000 lần cái bước chân của người không có an tịnh, không có hạnh phúc. Và cái miếng đất này, nếu mà chúng ta bước được những cái bước chân thảnh thơi và an lạc, thì nó còn có tính cách linh thiêng hơn cả núi Thứ nữa. Tại vì núi Thứ mà nó linh thiêng được là nhờ bước chân của buộc. Còn nếu chúng ta không bước được bước chân của buộc thì núi Thứ cũng như bất cứ núi nào khác. Khi mà quý vị bước một bước ở trên sông Thường, hay là bước một bước ở trên sông Hà, thì quý vị bước như thế nào? Quý vị có đầu tư 100% cái con người quý vị vào trong bước chân đó hay không? Khi mà tôi bước như vậy, tôi có đầu tư hết cả con người tôi, cả cuộc sống của tôi vào trong bước chân đó hay không? Thân tâm tôi có hợp nhất không? Tôi có mặc một cách hoàn toàn 100% ở trong bước chân đó hay không? Đó là vấn đề. Có khi quý vị đi nhưng mà quý vị để 2% vào bước chân, còn 98% để ở những chỗ khác. Như vậy là quý vị mất đi bước chân, và núi Thứ không bao giờ hiện biểu lộ cho quý vị một cách tuyệt đối được. Quý vị thử hỏi câu hỏi là quý vị có thể đặt trọn 100% cái thân tâm của mình vào bước chân hay không? Quý vị nói được chứ, tôi có thể, có khả năng đặt hết 100% cái thân tâm vào của tôi vào một bước chân. Có điều là tôi không có chịu làm mà thôi. Chúng ta đã tìm đủ mọi cách để về tới Lăng Hồng, cũng như là cái người Phật tử kia, nhà giàu kia, đã làm đủ mọi cách để có thể về tới núi Thứ. Nhưng mà chúng ta có thể bước một bước chân với tất cả con người của chúng ta hay không? Tại sao chúng ta không làm như vậy? Mà nếu anh bước được một bước như vậy thì bước chân đó chắc chắn là đưa lại cho anh rất nhiều an tịnh, rất nhiều an lạc. Nếu mà anh làm lơ lửng, nếu anh làm lững lơ, thì cái bước chân đó nó không có cái giá trị nuôi dưỡng như là sự ước muốn của anh, như là sự ước muốn của thầy, như là sự ước muốn của đại chúng. Có khi anh không có đi thiền hành với đại chúng, có khi anh nói tôi có công việc, tôi tạm bỏ cái thiền hành này, thì rất là uổng. Tại vì đại chúng đi thiền hành tức là buộc đi thiền hành, và anh phải làm thế nào để có mặt trong khi đại chúng bước cái bước chân thứ nhất. Và nếu trong cái buổi thiền hành đó anh bước 650 bước, thì anh phải làm thế nào để mỗi bước trong cái số 650 bước đó, bước nào nó cũng đem lại cho anh cái sự hoan lạc, cái hạnh phúc và cái nụ cười cả. Thì anh không cần trở về 2500 năm trước, anh không cần phải đi núi Thước, anh đứng ngay tại đây và anh nắm tay Bồ Thích Ca Mâu Ni cùng đi. Chuyện đó là chuyện anh có thể làm được. Ăn cơm cũng vậy. Khi mà có tiếng chuông ăn cơm thì chúng ta nói buộc có mặt rồi, tại vì buộc luôn luôn đúng giờ. Rồi chúng ta nói để ta quét cái nhà này xong rồi ta ra sao, đại chúng đang sắp hàng mà tại sao chúng ta phải chạy như vậy, chạy tới cái chỗ đó chúng ta chỉ đứng trong hàng mà thôi. Đó là một cái thái độ đó không có nghiêm chỉnh. Buộc đang đứng đó, đại chúng đang đứng đó, và ngay cái chuyện gọi là đứng đó thôi, với nhau thôi, đã là một cái phép lạ hết sức mầu nhiệm rồi. Và chúng ta không có muốn đánh mất một cái giây phút nào hết với buộc với đại chúng. Bởi vì vậy cho nên nghe tiếng chuông thì chúng ta tới liền để tham dự vào cái gì nó đang xảy ra. Cái đó là một cái event, mà cái đó nó có giá trị của một cái pháp hội, một cái festival. Ăn cơm là một cái festival. Ăn cơm với đại chúng phải được chúng ta thực tập như là một cái buổi hội, hội vui. Đi thiền hành với đại chúng phải được chúng ta thực tập như là một cái hội vui, một cái fest, une fête. Và khi mà chúng ta rửa chén hay là chùi nồi với một người bạn tu, thì chúng ta có thể rửa chén và chùi nồi như là một cái buổi hội. Sư cô, sư chú, các thầy, các bạn, làm thế nào để mỗi ngày ở tại Làng Hồng là một cái ngày hội? Không phải là chúng ta phải treo đèn kết hoa khắp nơi khắp chốn thì nó mới là ngày hội. Chúng ta cần phải thay đổi cái lối nhìn của chúng ta. Chúng ta biết rằng được ở với nhau, được thực tập dưới sự hướng dẫn của buộc, của thầy, của đại chúng là một sự may mắn lớn. Vì vậy cho nên chúng ta cương quyết mỗi ngày một lần mở hội. To organize the festival every day. Mỗi hôm một lần mở hội. Thức dậy tức là chúng ta bắt đầu ngày hội. Mỗi đêm một lần mở hội. Đây là một câu thơ của Hoàng Cầm. Trong lòng con chim múa hoa cười, vì ánh sáng đã lên rồi, chân trời đã ngõ. Mấy câu thơ này trích trong bài Bên Kia Sông Đuống. Bây giờ chúng ta chỉ cần sử dụng một chữ thôi, mỗi hôm một lần mở hội. Thì trong đại chúng có biết bao nhiêu người có óc sáng tạo, có trí thông minh, có tâm tu hành, có tài tổ chức. Tại sao chúng ta không có tổ chức mỗi ngày ở tại Làng Hồng như là một cái ngày hội, như một cái festival? Tại vì chúng ta có ánh sáng ở trong lòng. Vì ánh sáng đã lên rồi, chúng ta được khơi mở bởi chánh pháp. Chúng ta biết làm thế nào để tạo dựng hạnh phúc, được chăm sóc, để chăm sóc cái nội tâm của chúng ta. Chân trời đã ngọ, tức là phía chân trời nó được khai thông, ánh sáng đang lên. Chúng ta có đường đi, chúng ta có hướng đi. Chân trời đã ngọ là chúng ta có hướng đi rất là sáng, và ánh sáng nó đã tràn ngập tâm hồn ta. Và vì vậy cho nên trong lòng ta có chim, có hoa, chim múa hoa cười, tức là có hạnh phúc. Và vì vậy cho nên chúng ta mỗi hôm một lần mở hội, phải tổ chức như vậy thì mới được. Và nếu mà chúng ta sống được như vậy thì chúng ta sống một tuần lễ, chỉ cần sống một tuần lễ thôi là cái thân và tâm của chúng ta nó đã chuyển đổi rất nhiều. Chúng ta trị liệu cho những vết thương ở trong ta, và chúng ta giúp trị liệu những vết thương của những người khác. Chúng ta không có ôm ấp những cái nỗi sầu đau, ganh ghét, giận hờn của chúng ta nữa. Và những cái yếu tố đã được hội tụ để chúng ta làm điều đó. Mình là con người, mình có những cái tập khí lâu đời, có thể là do ông bà cha mẹ để lại. Mình có những khó khăn trong quá khứ, vì vậy cho nên mình có hạt giống của sự giận hơn. Mình có quyền giận, nhưng mà mình chỉ nên giận 5 phút thôi. Nói như trẻ em Việt Nam buồn 5 phút. Tại vì không có lý mình để cho cái cuộc đời của mình nó trôi đi, đánh mất cái cuộc đời của mình trong cái giận, trong cái buồn. Buồn 5 phút, giận 5 phút thôi. Mà mình có thể làm được chuyện đó, tại vì mình đã được trao truyền những cái phương pháp để chăm sóc, để đối trị với cái giận. Những cái phương pháp để bảo vệ cái lãnh thổ của mình, mình phải làm. Và cái điều đó chứng tỏ là mình có khả năng có hạnh phúc. Mà một người có khả năng có hạnh phúc mới có thể ban phát hạnh phúc cho người xung quanh được. Nếu anh không có hạnh phúc, anh không có gì để ban phát cho chúng tôi. Và cái giây phút mà anh mỉm cười, mà mắt anh sáng lên, là lúc đó tôi bắt đầu được thừa hưởng cái sự có mặt của anh. Đó là cái quý hóa nhất mà anh có thể cống hiến. Ánh mắt thương yêu, nụ cười của anh là cái quý nhất mà anh có thể cống hiến. Vậy thì cái công khóa của chúng ta, cái sự thực tập của hàng ngày của chúng ta phải biết sử dụng nó. Chúng ta phải biết thực tập như thế nào để cho mỗi giây, mỗi phút của đời sống hàng ngày chúng ta nó trở thành ra một cái phương dược. Nó chữa trị và nó đem lại niềm vui cho chúng ta. Ví dụ nếu quý vị chưa nắm vững cái phương pháp thiền hành thì chính ngày hôm nay quý vị phải nắm vững, phải học. Phải học từ anh mình, chị mình, em mình, thầy mình. Không có thể để cho nó kéo dài ra như vậy được. Nếu mình chưa nắm vững được thiền hành thì mình phụ lòng không biết bao nhiêu người ở đây và ở những nơi khác. Tại vì những người đó họ đã làm hết cái sức của họ nhưng mà không có tới đây được. Mình đã tới đây được mà mình không có làm được chuyện đó. Nếu mình ăn cơm với đại chúng mà không có an lạc, không có hạnh phúc, mỗi giây phút mình không có đặt 100% cái thân tâm của mình vào trong đó thì mình đánh mất cơ hội. Dầu Bụt Thích Ca Mâu Ni có ngồi ăn cơm với mình thì cũng vậy thôi, không có hơn gì. Mà nếu mình biết ăn như vậy thì cố nhiên là Bụt Thích Ca Mâu Ni đang ngồi ăn với mình. Đi chơi trong bản môn, nắm tay Bụt cùng đi. Đã thành hay chưa thành, chúng ta đều là Bụt. Tại vì trong bản môn thì tất cả chúng ta đều là Bụt hết. Vì vậy cho nên nắm tay người bạn mình mà đi thiền hành, mà đi thiền hành trong bản môn, mình là Bụt, mà người bạn của mình cũng là Bụt. Và mình có thể làm cái chuyện đó ngay bây giờ và ngay ở đây. Đối với các bạn không nói tiếng Việt. Thì ngày xưa tôi có làm ra một cái bài kể mà có thể thực tập dễ dàng. In, out, deep, slow, vào, ra, sâu, chậm. Thường là bước, một bước, một bước. Thì mình nói in, bước một bước. Thì mình nói out, tức là bước, thở vào, tôi biết là tôi thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi thở ra. Breathing in, I know I'm breathing in. Breathing out, I know I'm breathing out. Đó là bài tập thứ nhất. Và mình phải để hết 100% cái thân và tâm của mình vào trong đó. Mình đi như thế này. Và khi mình đi được hai bước như vậy là mình trở thành một con người tự do. Con người tự do đích thực là tại vì mình hoàn toàn làm chủ được cái thân và tâm của mình. Khi bước đi một bước là mình chỉ thở vào thôi. Khi bước đi một bước nữa là mình chỉ thở ra thôi. Và ngoài ra không có cái suy tư nào, không có cái lo lắng nào, không có cái giận hờn nào nó bắt mình làm nô lệ cho nó cả. Và mình chỉ có thể thành công khi mình đặt 100% con người mình vào trong đó. Tức là mình phải đầu tư vào trong đó. Đầu tư không có ít hơn 100%. Đừng có làm sơ sơ. Đừng có làm cho có lệ. Rất uổng. Rất phụ lòng người khác. Bước vào thì nói rằng tôi thở vào, hơi thở vào đã sâu. Tôi thở ra, hơi thở ra đã chậm. Và như vậy thì cái phẩm chất của hơi thở nó đã lên cao rồi. Sau khi mình thực tập vào ra 3 lần, 5 lần thì tự nhiên hơi thở của mình nó sẽ sâu thêm, nó sẽ chậm lại. Và do đó cái phẩm chất của hơi thở nó lên cao. Và khi mà phẩm chất hơi thở lên cao thì mình biết nó lên cao. Deep, slow. Calm, ease, smile, release. Bài tiếng Anh nó không có giống bài tiếng Việt lắm, là tại vì cái vần present moment. Trong khi mình ngồi thiền, mình có thể sử dụng cái bài này. Trong khi mình đi thiền hành, mình có thể sử dụng cái bài này. Và khi đi thiền hành ở ngoài trời thì thay vì bước một bước và thở vào thì mình có thể bước hai bước khi thở vào. Ví dụ vào, vào, ra, ra. Thì cái chữ vào, chữ ra đó nó là một cái thiền ngữ, nó là một cái chân ngôn, cho nó không phải là những cái con số. Tại vì khi bước hai bước mà mình nói vào vào, tức là có nghĩa rằng tôi đang thở vào và biết rằng là tôi thở vào. Cái đó gọi là tùy tức, tức là đi theo hơi thở. Và trong cái giây phút đó thì chỉ có hơi thở thôi. Và mình hoàn toàn mình ôm lấy cái hơi thở đó. Hơi thở nó đi theo bước chân. Và mình phải có định. Và cái sự thở vào với 100% thân tâm mình như vậy, nó tạo ra cái định lực, nó tạo ra cái sự an lạc, nuôi dưỡng cái thân tâm của mình. Vào, vào, ra, ra. Vào, vào, ra, ra. Tùy theo cái cách của mình làm mà cái hạnh phúc của mình nó nhiều hay là nó ít. Và mình phải biết trong cái trường hợp của mình làm như thế nào thì hạnh phúc nó nhiều hơn, mình làm như thế nào thì hạnh phúc nó ít đi. Và có một điều mình có thể biết chắc là cái định nó càng vững từng nào thì cái tâm nó càng an từng đó, và cái hạnh phúc nó càng lớn từng đó. Chúng ta có những cái bài tập khác, ví dụ như là bài đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây. Thì khi mà chúng ta bước thì chúng ta có thể dừng những cái câu đó, ví dụ như đây là thở vào, tịnh độ là thở ra, tịnh độ là đây. Thì mình cứ lặp đi lặp lại bốn cái chữ đó. Here is the pure land is here. Thì chúng ta không có nên làm như những con vẹt. Tức là chúng ta cứ không có nên để cho những cái chữ đó nó lặp đi lặp lại trong đầu, trong khi chúng ta suy nghĩ về những cái chuyện khác. Cái đó là tệ nhất. Đừng bao giờ làm như vậy. Làm như vậy là một cái trò hề. Mình phải có sự hổ thẹn. Tạm. Và khi mình bước vào, mình bước hai bước, mình nói đây là tịnh độ, thì mình phải làm thế nào để cho cái đất mình đang bước đi là tịnh độ thật, và mình là một người đang sống ở trong tịnh độ. Tịnh độ bây giờ và ở đây nó tùy theo cái định lực của mình mà cái miếng đất của mình đang đi là tịnh độ hay không là tịnh độ. Cái khả năng tạo dựng tịnh độ của mình nó đi tới đâu, nó tùy theo cái bước chân của mình, nó tùy theo cái hơi thở của mình, nó tùy theo cái định lực của mình. Và nếu mình tạo dựng được tịnh độ trong khi mình đi thiền hành thì tịnh độ đó cái người bạn đi một bên mình sẽ được thừa hưởng. Tại vì cái sự vững chãi của mình nó sẽ là chỗ nương tựa cho cái người bạn tu của mình. Rồi chúng ta có những bài như bài quay về nương tựa mà chúng ta phải học thuộc lòng. Cái bài quay về nương tựa cũng vậy. Chúng ta có thể áp dụng trong khi chúng ta thiền hành hay là chúng ta ngồi thiền. Chúng ta đừng có tập một bài, đừng có chỉ tập một bài thôi. Tại vì nếu chúng ta chỉ tập một bài thôi thì lâu ngày chúng ta sẽ bị lờn và chúng ta có thể đánh mất cái nội dung của cái bài đó. Cho nên buổi này chúng ta tập bài này, buổi sau chúng ta tập bài khác. Mỗi bài như vậy nó có nhiều bài con ở trong. Và mỗi bài con chúng ta có thể tập bao nhiêu lần theo cái ý thích của chúng ta thì chúng ta tập. Chứ không phải là quay về nương tựa, hái đạo tự thân. Thì mình có thể lặp đi lặp lại những cái câu đó rất nhiều lần trước khi mình đi sang chánh niệm lạ buộc, soi sáng, sai lầm. Và chắc chắn là khi chúng ta thực tập thì chúng ta có thêm sự vững chãi, có thêm niềm tin, có thêm sức khỏe, có thêm sự an lạc. Tôi không bao giờ tôi dạy một cái gì mà tôi không thực tập hết. Cũng như là nhà bào chế thuốc men, không bao giờ đưa cái thứ thuốc đó lên thị trường trước khi đã thí nghiệm cho một số người. Có những bài khác như là bài đã về đã tới, rất hay. Và trong khi thực tập những cái bài này, mình có thể an trú được trong giây phút hiện tại. Mình làm cho tịnh độ, mình làm cho niết bàn nó có mặt trong giây phút hiện tại. Khi mà chúng ta đi thiền hành á, thì có thể là chúng ta có khi chúng ta ưa bước ba bước thay vì hai bước, thì thay vì dùng chữ đã về đã tới thì mình thêm tôi đã về, tôi đã tới. Bây giờ ở đây thì chúng ta thêm ngay bây giờ và ở đây, có gì khó đâu. Thường thường mà khi mà tôi chạy jogging thì tôi dùng bốn bước. Đây là tịnh độ là đấy, bước nào cũng vui hết. Chứ không phải là chạy là để cho nó tới cái chỗ đó đâu. Tuy là chạy có vẻ bên ngoài lăng xăng nhưng bước nào cũng vui hết. Đây là tịnh độ tung tăng như một con bướm. Tịnh độ là đây. Thường tôi chạy đôi chừng 4 hay là 5 bài. Thường tôi chạy bài quay về nương tựa. Và khi mà mình chạy xong 4 bài, 5 bài ấy, thì mình ngưng lại và mình đi chậm. Mà mình đi chậm thì mình có bước 4 bước được nữa. Mình phải bước 2 bước hay là 3 bước. Mà thường thường là 3 bước. Thì tôi mới dùng 3 bước. Tôi quay về và nương tựa. Nơi hải đảo của tự thân, chánh niệm ấy chính là Bụt đang soi sáng khắp xa gần. Hơi thở này là chánh pháp đang bảo vệ thân và tâm, năm uẩn kia là tăng thân đang phối hợp rất tinh cần. Tôi thở vào, tôi thở ra là bông hoa, tôi tươi mát là đỉnh núi, tôi vững vàng là nước tĩnh, tôi lặng chiếu là không gian, tôi thanh thản. Thì nếu mà quý vị cần 3 bước thì quý vị thêm một chữ. Và khi mà quý vị đi chậm lại và 2 bước rồi, 2 bước thôi thì bỏ bớt cho tôi, quay về nương tựa hải đảo tự thân, mình phải sắp đặt cho mình những cái chữ, cái số chữ, số câu để mình có thể thực tập được thành công. Và đối với những cái người thực tập tiếng Việt hay là tiếng Hoa đó, thì tại vì cái ngôn ngữ của họ là ngôn ngữ đơn âm monosyllabic cho nên rất là dễ. Đối với những người Tây phương thì cái tiếng của họ là polysyllabic cho nên nó khó hơn chút nhưng mà vẫn có thể làm được. I have arrived, I'm home. Và nếu làm quen rồi á thì bỏ bớt chữ đi, tại sao phải giữ hết? Rải, rải, hổm, hùng thì vẫn có thể làm được. Mình phải có chút thông minh, mình phải có chút sáng tạo và mình làm cho cái pháp môn nó phù hợp với mình 100%. Trong giới thiền môn người ta hay kể chuyện một cái cặp thầy trò kia. Cái chú đệ tử đó đã tu với thầy 3 năm mà có cảm tưởng là thầy chưa trao truyền cái bí quyết cho mình. Hình như là thầy chỉ dạy thở vào thở ra với là đi thiền hành vậy thôi, chứ thầy không có dạy cái gì có vẻ ghê gớm cả. Chủ đích của Bồ Đề Đạt Ma khi qua bên Tàu là cái gì thầy không có dạy mấy cái đó. Cho nên có một bữa chú khum núm, sau khi đã đưa trà dâng lên cho thầy rồi thì chú mới nói: bạch thầy, con ở đây đã 3 năm rồi. Thầy nói: vậy hả, con ở đây 3 năm rồi hả? Rồi chú tưởng là thầy chưa hiểu, chú nói: nhưng mà thầy chưa dạy cho con thế nào là cái chân lý tối hậu của Phật Pháp cả. Rồi thầy mới nhìn chú, thầy nói: chú ơi. Nói: dạ. Rồi thầy nói: chú ơi. Rồi chú: dạ. Rồi thầy lại hỏi lần thứ ba: chú ơi. Rồi chú nói: dạ. Và chú ngẩng lên, chú đợi thầy nói cái gì. Thì thầy mới mỉm cười, thầy nói, tôi tưởng là tôi không có dễ thương với chú. Ai dè là chú không có dễ thương với tôi. Tôi nghĩ, có cái lúc tôi nghĩ là tôi phụ chú, nhưng mà ai dè chính là chú đã phụ tôi. Tức là tôi đã làm hết sức tôi để trao truyền cho chú những cái cần thiết nhất, quan trọng nhất. Nhưng mà cái khả năng tiếp thọ của chú nó không có, chú không có tiếp nhận được. Thì thầy đã làm hết cách. Thầy nói tiếng Việt, rồi thầy nói tiếng Anh, rồi thầy nói tiếng Pháp. Nếu mai mốt cần nói tiếng Tàu, thầy sẽ nói tiếng Tàu. Hoặc nếu cần nói Ả Rập, thầy sẽ đi học tiếng Ả Rập để nói. Nó cái quan trọng là quý vị có tiếp nhận hay không? Quý vị có đem ra để thực hành hay không? Và nếu quý vị tiếp nhận và thực hành thì cái đó nó có hiệu quả liền lập tức, chỉ trong nửa ngày, chỉ trong một ngày, chỉ trong một vài tuần mà thôi. Mà cái đó đại chúng sẽ trông thấy. Chúng ta sống trong một cái tăng thân, và chúng ta biết rằng cái sự chuyển hóa của tăng thân, cái sự chuyển hóa của chúng ta nó tùy thuộc vào tăng thân rất nhiều. Và vì vậy cho nên tăng thân là một cái, là khung cảnh của một cái đại hội, của một cái ngày hội. Và chúng ta phải chịu chơi với tăng thân. Chúng ta là một phần của tăng thân, và chúng ta phải đóng cái vai trò tăng thân của chúng ta đối với những người khác. Và chúng ta mong ước rằng những người khác cũng sẽ đóng vai trò tăng thân của họ đối với chúng ta. Và như vậy tất cả chúng ta đều thừa hưởng sự lợi lạc. Bắt đầu khóa tu này chúng ta đã học kinh Tỳ Kheo Thỉnh về cái nghệ thuật sống trong tăng thân như thế nào, để cho những người bạn tu của mình có thể nói chuyện với mình được, có thể khuyên nhủ mình được, có thể giúp đỡ mình được. Còn nếu mình có những cái tự ái, có những cái giận hờn, có những cái ganh tị, mình có cái cách nói không có dễ thương, thì những người trong tăng thân không có muốn gần gũi mình, không có muốn chỉ dẫn cho mình, không có muốn khuyên bảo mình, và mình lâm vào cái tình trạng rất là khó khăn, như là trong kinh Tỳ Kheo Thỉnh đã nói tới. Tôi nhớ có một lần trong pháp hội có một người khách tới dự, và người này rất là giỏi về cái nghệ thuật luyện ngựa và là điều mã. Chúng ta coi phim Western cao bồi thì chúng ta biết cũng có những người điều luyện ngựa rất là giỏi. Thì trong pháp hội hôm đó có một người điều mã sư rất là giỏi. Thì trong pháp đàm buộc mới quay lại người đó, buộc nói là: này bác luyện ngựa như thế nào, cái phương pháp điều trị những con ngựa như thế nào, bác nói cho đại chúng nghe. Thì vị đó nói rằng là: bạch Đức Thế Tôn, có những con ngựa nó rất cần sự ngọt ngào, và con chỉ cần ngọt ngào thôi, là những con ngựa đó nó làm theo cái ý của con rất là dễ. Nhưng mà có những con ngựa nó cần những cái biện pháp mạnh, mà nó cần roi vọt, thì trong trường hợp đó con cũng dùng những biện pháp mạnh để mà trị nó. Và vì vậy cho nên khi mà luyện ngựa thì mình phải biết tính khí của từng con ngựa. Rồi buộc hỏi: nhưng mà có trường hợp mà con ngựa đó ngọt nó cũng không có thành công với nó, mà mặn nó cũng thành công với nó, thì làm sao? Nhẹ cũng không có được mà mặn cũng không được. Thì vị điều mã sư mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, trong trường hợp đó mình dùng cả hai biện pháp, khi thì mình ngọt ngào, khi thì mình rất là mặn, thì nó thành công. Thì buộc mới hỏi thêm một câu nữa là: nhưng mà trong cái trường hợp nhẹ không thành công, mạnh không thành công, mà vừa nhẹ vừa mạnh cũng không thành công, thì phải làm thế nào? Thì vị điều mã sư mới nói rằng: trong trường hợp đó thì con giết con ngựa đó, tại vì để nó nguy hiểm lắm. Để nó ở trong bầy ngựa thì những con ngựa kia mình dạy không có được, thành mình phải giết con ngựa đó, phải trảm mã. Lúc đó thì các thầy với buộc là đều rùng mình hết, là tại vì không có ai muốn là có một con ngựa bị bắn chết hoặc là giết chết. Thì trớ trêu thay, cái vị điều mã sư đó mới quay lại buộc mà hỏi: còn Đức Thế Tôn dạy đệ tử như thế nào, nói cho con nghe đi. Thì buộc mỉm cười, buộc mà bị dồn vào cái thế là phải trả lời. Thì buộc nói: thì tôi cũng làm tương tự như ông vậy thôi. Tức là có những người đệ tử thì tôi dùng cái phương pháp nhẹ nhàng, dịu ngọt, rất là dễ. Có những người đệ tử tôi phải làm mạnh, thì trong trường hợp đó thì người đệ tử đó mới tiến bộ được. Và có những trường hợp thì tôi vừa làm nhẹ vừa làm mạnh, có khi tôi xoa dịu, có khi tôi la, tôi phạt. Thì cố nhiên là cái câu hỏi của người Điều Mã Sư không có thể tránh được. Nhưng mà Bạch Đức Thế Tôn trong trường hợp mà nhẹ cũng không xong, mà mạnh cũng không xong, mà vừa nhẹ và mạnh cũng không xong, thì Đức Thế Tôn làm như thế nào? Thì buộc nói, trong trường hợp đó tôi cũng giết nó. Thì lúc đó cái ông Điều Mã Sư, ông giật nảy mình. Nhưng mà con nói, con nghe nói Đức Thế Tôn là người bất bạo động, có lòng thương. Đức Thế Tôn làm sao mà giết được đệ tử của Đức Thế Tôn? Thì buộc mới cười và nói, tôi nói giết là một cách nói thôi. Giết ở đây có nghĩa là không có cho người đó sống trong chúng nữa. Tại vì nếu người đó tiếp tục sống trong chúng thì nó hư hại cho chúng, và chúng không thực tập được. Và người đó không có được cái cơ duyên mà sống với chúng để thực tập, không có được gần buộc, gần pháp và gần tăng, thì coi như người đã chết rồi chứ còn gì nữa. Không giết mà cũng như là giết. Thì buộc nói như vậy, nó có nghĩa là không phải là buộc không có cái tình thương, nhưng mà vì cái sự thực tập của đại chúng, vì cái đoàn ngựa đông đảo kia mà bắt buộc phải giết con người này, phải để cho cái con người này nó đi xa, nó không có được ở trong chúng. Và chúng ta thấy rằng cái tình thương vẫn có, nhưng mà bắt buộc phải làm như thế kia. Thì rải rác trong các kinh điển có những cái chi tiết làm cho mình thấy được cái tình thương rất lớn của buộc. Có một lần buộc nói với các thầy là có những người trong chúng ta, họ không có khả năng như chúng ta. Họ không có khả năng suy nghĩ, họ không có khả năng hành trì, họ không có khả năng nói năng như chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng trong tâm của người đó cũng còn những cái hạt giống tốt. Và vì vậy cho nên chúng ta nên đối xử với người đó như thế nào để cho những cái hạt giống tốt còn sót lại trong người đó nó không có bị hoàn toàn mất đi. Và buộc đưa ra một cái ví dụ là ví dụ cái nhà đó nó có một đứa con, và một đứa con không có may mắn đã mù một con mắt và chỉ còn một con mắt còn lại thôi. Thì chúng ta có hai con mắt, người nào cũng có hai con mắt, mà nếu rủi ro thì chúng ta chỉ bị mất một con mắt thôi. Nhưng mà đối với đứa con này là con mắt còn lại, là con mắt duy nhất. Và vì vậy cho nên nếu mà con mắt đó bị đau, bị nhậm, bị trachom, thì chúng ta phải tìm mọi cách để có thể cứu con mắt đó. Tại vì nếu không cứu con mắt đó thì người này sẽ bị mù hẳn. Thì cũng như vậy, trong chúng ta có những người không có khả năng làm giống như chúng ta, nhưng mà chúng ta phải biết rằng những người đó nó có một vài cái hạt giống tốt còn lại. Chúng ta phải đối xử với người đó như thế nào để những hạt giống còn tốt còn lại đó nó đừng có bị hoàn toàn mất đi. Mất đi thì cũng giống như một người đã mất một con mắt rồi, mà bây giờ con mắt cuối cùng, con mắt thứ hai cũng sẽ bị mất đi nữa, thì tội nghiệp cho người đó lắm. Thì những cái đoạn kinh như vậy nó chứng tỏ rằng buộc có lòng thương rất lớn đối với tất cả các đệ tử của Ngài. Tại một người đệ tử nào của buộc, buộc cũng đều coi như là con của Ngài cả. Thì tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng một người đệ tử nào của tôi cũng là con của tôi đẻ ra cả. Và chỉ cần nhớ cái điều đó thôi, là trong tâm của tôi thấy nhẹ nhàng, thấy thanh thoát, và tôi có hạnh phúc dù cái vấn đề nó còn đó. Thành ra quý vị có thể áp dụng cái phương pháp đó. Nếu có một người bạn tu mà không được như mình ước muốn, nếu có một người bạn tu mà đã làm phiền mình, thì trong những cái lúc đó đừng có thất vọng, đừng có tuyệt vọng. Nên nhớ rằng người đó là em của mình. Thầy đã đẻ ra người đó, người đó là em của mình. Và mình phải thực tập như thế nào để chấp nhận người đó là em của mình. Và khi mà cái tâm niệm đó nó xảy ra, nó được phát ra trong lòng mình, thì tự nhiên cái tâm hồn mình nó êm dịu trở lại và mình chấp nhận được người đó một cách rất là dễ dàng. Người đó là em của mình, người đó là chị của mình, người đó là anh của mình. Dù muốn hay dù không thì người đó cũng là em của mình, cũng là chị của mình, cũng là anh của mình. Thì cái tư tưởng đó, cái nhìn đó, nó có thể thoa dịu được cái niềm buồn bực của mình mà mình đang có. Xin nhắc lại đại chúng một lần nữa là các vị vì công vụ mà không có về kịp khóa tu đó thì phải nghe lại những cái băng giảng đã qua. Tại vì nếu không nghe lại thì cái bài học kế tiếp nó sẽ khó. Cái bài học về bốn hơi thở cuối cùng của kinh An Bang Thủ Ý.